Hồi thứ ba, Dương Nguyên Cửu bàn chém kiêu binh, Nguyễn Quốc Sư mưu trừ nội loạn. Lại nói, Nguyễn Hữu Chỉnh nghe lời Viết Tuyển, bị một phen giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại cố trấn tĩnh ngay và giữ kín chuyện đó không để lộ cho ai biết. Chỉ bí mật dặn vợ mấy điều, rồi đi thẳng đến trấn Sở Doanh Cầu để bàn với Giao Trung Hầu Vũ Tá Giao, người huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Giao Trung Hầu nguyên là em rể quận Việp, hiện làm trấn thủ Nghệ An. Nghe lời Chỉnh nói, sợ lắm, liền hỏi mưu kế nên như thế nào. Chỉnh nói, trấn này giáp liền trấn Thuận Hóa, hiện nay Phó tướng Phú Xuân là Thể quận công, đồn thủ Động Hải là Khôi Thọ Hầu, đều là môn đồ của cụ quận Việp. Với chúng ta cũng là những người cùng thuyền. Quan lớn nên viết thư kính bảo quận Thể tìm cách giết viên đại tướng Phú Xuân, chiếm lấy thành đó, rồi kiếp cho người ra dụ Khôi Thọ. Khôi Thọ thế nào cũng đem cả thành Động Hải mà hưởng ứng với ta. Còn ở đây, quan lớn cứ việc giữ lấy trấn này để làm cái thế môi răng với hai nơi ấy. Rồi ngài thu dùng hào kiệt, chiêu mộ thổ binh, chặn đường Hoàng Mai và đóng đồn lớn ở vùng Quỳnh Lưu để làm kế cố thủ. Còn về việc phòng giữ mặt biển, tôi xin đảm đương. Trấn này địa lợi có thể nương tựa, nhân tâm có thể trông cậy. Năm trước, quận Siêu bị tội với Đức Dụ Tổ Trịnh Giang cũng giữ trấn này để chống lại nhà chúa, cuối cùng đã thoát khỏi tai nạn. Huống chi sự thế ngày nay lại còn dễ dàng hơn hồi quận Siêu. Nếu ngài làm được như vậy, ấy là đã lấy được nửa thiên hạ rồi đó. Chẳng những triều đình không làm gì nổi, mà ngài còn có thể giữ cõi yên dân, ung dung ngồi nhìn sự thay đổi của thiên hạ. Như thế, chẳng những trước mắt khỏi bị tai vạ, mà về sau còn có thể lập được kỳ công nữa. Giao Trung Hầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, kế của ông quả thực là hay lắm, nhưng tôi tự liệu tài sức không thể làm được như thế. Xin ông hãy nghĩ cho cách thứ hai nữa xem sao. Chỉnh đáp, ngoài kế ấy ra, chỉ còn một cách bỏ nước mà đi thôi. Giao Trung Hầu lại hỏi, nhưng mà đi đâu? Chỉnh nói, thiên hạ vạn nước, lo gì không có chỗ đi. Rồi Chỉnh ghé tai Giao Trung Hầu nói nhỏ mấy câu. Giao Trung Hầu nửa muốn nghe theo, nửa lại mơ hồ chưa quyết, liền nói với Chỉnh. Đó cũng là việc to lớn lắm, để tôi nghĩ lại xem đã. Chỉnh nói, bây giờ sự biến chỉ trong chốc lát, đợi khi ngài nghĩ lại thì có lẽ cái lệnh tróc nã đã tới nơi rồi. Vậy ngài hãy ở lại mà nghĩ, xin để cho tôi được tự tiện. Rồi Chỉnh cáo từ ra về. Tới nhà, Chỉnh hỏi vợ biết mọi việc đã sửa soạn xong, bèn nói là có lệnh của quan trấn thủ sai đi tuần tiểu mặt biển, rồi đưa hết người nhà từ già đến trẻ và tất cả các thứ gia sản xuống thuyền. Mọi người trong nhà đều không hiểu là chuyện gì. Khi tất cả đã ở trên thuyền rồi, Chỉnh mới gọi hơn 300 lính cơ do Chỉnh trông coi, bảo họ đứng ở bờ sông, nói rõ ràng duyên cớ cho họ nghe, để lại cho mỗi tên lính một quan tiền đen, rồi từ biệt họ. Đến tận lúc ấy, bọn lính mới hiểu công việc của Chỉnh. Thuyền nhổ neo, Chỉnh cho bắn 3 phát súng lớn, rồi sai chèo ra giữa dòng sông và kéo buồm cho thuyền chạy thẳng ra biển. Lại nói, ba quân sau khi đã phò lập được Thế Tử Tông lên ngôi chúa, họ cậy vào công đó sinh ra kiêu căng. Hằng ngày họ tụ họp để cùng nhau bàn việc triều đình. Thường khi họ viết giấy đưa vào trong triều, nói việc này nên để, việc kia nên đổi. Nhiều khi những việc vô lý họ cũng bắt buộc triều đình phải làm. Chẳng những thế, họ còn đòi hỏi những ơn này ơn khác, không biết thế nào là đủ. Triều đình hễ có ai bàn chuyện phải chăng, thì họ lấy việc phá nhà, đánh giết ra để hăm dọa. Những lúc các quan xử kiện, họ cũng nhúng tay vào, hoặc nhận bên nguyên là người họ, hoặc nhận bên bị là người quen, rồi ép các quan phải đổi trắng thay đen. Còn dân chúng trong vùng họ đóng, có kiện cáo gì, thì họ tự ý đòi bắt và xử đoán lấy, không cần gì đến quan tư. Các quan đều phải nhịn hơi nuốt tiếng, không dám động chạm đến họ. Trong cung hễ động làm việc gì bất kể lớn nhỏ, họ cũng dòm nom bàn tán. Hoặc bẻ việc này sao làm thế kia, hoặc hỏi việc kia sao làm thế này. Chúa và Dương Thái Phi cũng tự thấy bị bó buộc quá, không thể chịu nổi. Triều đình bàn nên xét công ban thưởng để tỏ rõ sự đền ơn, khiến cho họ đều được mãn nguyện. Rồi sau đó sẽ dùng phép vua mà trừng trị dần dần. Chúa cho là phải, bèn sai các quan bàn định về công giúp đỡ tôn phò nhà chúa. Phong cho Bằng Vũ làm suy trung dực vận công thần, tước hầu, coi đội quân chầu trực ở nội cung. Quận Viêm, Quận Hoàng cùng bọn Nguyễn Kim, Gia Thọ, Dự Vũ đều được phong làm Tuyên Lực Công Thần và theo thứ bậc khác nhau đều được thăng chức tất cả. Riêng 30 người nhóm họp ở chùa Kháng Sơn lại còn được ghi tên vào sổ trung nghĩa và cho thăng thưởng thêm. Ngoài ra, các quân lính thủy bộ trong ngoài đều được thăng chức một lần, đồng thời được ban tiền thưởng tùy theo công trạng nhiều hay ít. Triều đình lại cấp cho họ những đạo sắc bỏ trống chỗ đề tên người. Họ có thể nhượng lại cho kẻ khác mà lấy tiền để hưởng được ân huệ thực sự. Sau khi quân lính đã nhận thưởng đâu vào đấy, chúa bèn dụ họ ai nấy đều nên tuân theo pháp luật để cùng vui hưởng thái bình. Bấy giờ, quân lính liền răng bảo nhau rằng cảnh mình đã phò lập ông ấy làm chúa thì cũng đừng nên quấy nhiễu quá để cho ông ấy được biết cái thú vui làm chúa. Rồi xem sau này dần dần thuận cảnh, ông ấy cư xử ra sao. Nếu ông ấy càng rỡ quá đáng thì lúc bấy giờ sẽ liệu cách mà trừng trị. Chúng mình đằng nào cũng không mất quyền làm lính kia mà. Rồi từ đó họ cũng bớt làm bậy. Chúa được yên ổn đôi chút, liền đưa những người thân tín cũ vào các chỗ trọng yếu, lấy Tả Tư Giả Nguyễn Khảng làm tham tụng, cậu cả là Khuông Thọ Hầu Dương Khuông làm quyền phủ sự. Nguyễn Khảng là người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, là con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm. Khảng sinh ra là một trang phong lưu công tử, thi đỗ rất sớm, theo phò Thịnh Vương từ lúc chưa lên ngôi chúa, được vương rất đổi yêu mến. Kịp đến khi vương lên ngôi, Khảng lại càng được tin dùng, được ra vào trong cung cấm, y như các viên nội gián. Tính Khảng hào hoa, trong lâu đài không mấy khi dứt tiếng sơn ca hoặc tiếng ngâm thơ đánh đàn để mua vui. Người ta thường xem Khảng là bậc phong lưu đại thần. Tại đình Kim Âu nơi Khảng ở, có đủ cả nước, non, trúc, đá, cảnh trí hết sức thú vị. Thịnh Vương hay ngự chơi nhà Khảng, thường ban thưởng rất nhiều. Trước Khảng làm Tả Thị Lan Sung chức Bồi Tụng, với Xuân Quận Công cùng ở trong chính phủ. Sự yêu quý của chúa đối với Khảng hồi ấy thật là có 102 trong hàng các quan văn võ. Sau đó, Khảng được đổi làm trấn thủ Sơn Tây và kiêm cả trấn thủ Hưng Hóa. Đến khi xảy ra vụ án năm Canh Tý, tội Khảng đáng phải chết, nhưng Thịnh Vương nghĩ thương tình, đặt cách cho giảm nhẹ, chỉ bắt giam ở nhà Quận Châu. Hồi ấy Quận Huy và Thị Huệ cũng muốn tìm cớ đưa Khảng đến chỗ chết. Nhưng Khảng biết ý đã làm một bài tự tình khúc bằng chữ nôm, kể hết những sự đãi ngộ quý mến ngày xưa, rồi nhờ người lén đưa dấu cho chúa. Chúa xem bài thơ đó, động lòng thương, nhờ vậy Khảng mới thoát chết. Kịp đến khi Thế Tử Tông lên ngôi, Khảng lại được phục chức về ban cũ, rồi thăng chức Thượng Thư Bộ lại, tước Tán Quận Công. Nguyên ngày đi đánh dẹp phương Nam, Khảng làm tham lĩnh trấn Nghệ An, kim trông coi về lương hướng của quân lính. Khảng có dung túng cho người nhà quấy nhiễu xứ ấy. Nên bây giờ thấy Khảng được phục chức thì bọn lính xứ Nghệ lại lôi cái oán cũ ấy ra. Họ nhao nhao bảo nhau: lão ấy là người xa xỉ, phóng túng. Năm xưa đã từng gieo rắc bao nhiêu tội ác cho trấn ta. Ta kiện nhưng không được xử. Này lão ấy lại làm quốc sư. Rồi nếu để lão ấy lại làm tể tướng nữa thì dân chịu sao nổi. Chỉ bằng chúng ta mỗi đứa cho một quả đấm cho xong đời lão ấy đi. Nhưng rồi trong bọn lại có kẻ đứng ra khuyên giải, nên Khảng mới được vô sự. Dương Khuông là em ruột Dương Thái Phi, người rất dung tục bỉ ổi, không có tài năng gì hết. Vụ án năm Canh Tý, tôi tớ, họ hàng, bè đảng, nhà Thế Tử Tông đều bị tai vạ. Riêng Khuông nhờ ngu si mà được hưởng phúc thái bình. Khi Thế Tử mới lên ngôi, Khuông liền được giao cho trông nom Cơ Trung Uy, cùng với Dương Thái Phi nấp bên trong mà định đoạt mọi việc. Quân lính đã từng nhạo báng rằng: cậu ấy thì có tài cán gì? Chẳng qua chỉ nhờ vào cái bóng của người mặc váy mà được như thế. Nay vừa khỏi vòng cùng khốn đã muốn vội giàu sang. Cũng ví như kẻ bị đói đã lâu, lúc gặp được cơm thì ăn ngốn ăn ngấu, rồi cũng đến nứt ruột ra mà thôi. Đến bây giờ thấy Khảng và Khuông cùng vào chính phủ, lòng họ đều không phục. Tuy vậy, bọn họ cũng rất giảo quyệt. Kẻ này oán nhưng kẻ kia lại ơn. Sau lưng họ chê mà trước mặt họ lại khen, chẳng còn hiểu đầu đuôi ra sao. Vả chăng những nhà có chức quyền trọng yếu thường thường chỉ nghe lời nói chuyện thái bình mà không nghe lời nói chuyện nguy biến. Việc gì cũng muốn mạnh bạo tiến tới, nhưng không biết ngoảnh nhìn mối lo về sau. họ chỉ muốn nóng vội làm cho chóng được thái bình. Cho nên mới có những mưu kế sâu sắc, những lời bàn bạc kín đáo. Mà việc cần kiếp thứ nhất là đè nén bọn kiêu binh. Tình cờ lúc đó, trong đám kiêu binh có 4 người lính giả lấy danh nghĩa đồng đội, ức hiếp người lái buôn Đông Hà để mượn thuyền. Việc này bị người đội trưởng phát giác và triều đình đem chém cả 4. Bọn kiêu binh đều oán là hình phạt quá lạm. Nhưng vì họ đã trót tự mình phát giác ra, nên cuối cùng cũng đành im. Khảng và Khuông thấy đám lính im lặng, cho là uy quyền đã được lập lại. Hai người mừng rỡ bảo nhau. Nhà nước đã sẵn có pháp luật. Nếu ta cứ giữ vững pháp luật như thế vài lần, thì dù chúng có kêu cũng chẳng kêu được. Bây giờ có viên tri huyện Đông Thành là Mai Doãn Khuê, người làng An Toàn, huyện La Sơn. Khuê vốn là tay giảo quyệt ghê gớm trong trấn Nghệ An. Việc quân lính ngông nghênh làm bậy, phần nhiều đều do hắn xúi dục. Vì muốn tấn công với triều đình, Khuê bèn mật báo với Tán Quận Công Nguyễn Khảng rằng triều đình cho rằng kiêu binh có thể dẹp được, nhưng không biết rằng họa lớn sắp xảy ra không thể nào ngăn nổi. Tôi nghe bọn lính bàn nhau, Hoàng Tự Tôn nguyên trước do họ đón về. Nay Hoàng thượng tuổi già mà Hoàng Tự Tôn cũng đã khôn lớn. Họ muốn họp nhau tâu xin Hoàng thượng nhường ngôi cho cháu. Chú thích: Hoàng Tự Tôn là cháu nối nghiệp của Hoàng thượng, chỉ Lê Duy Kỳ, tức vua Lê Chiêu Thống sau này. Khiến cho ngôi vua ngôi chúa đều do tay quân lính dựng lên, để công của họ càng to thêm. Trong bọn họ lại có một số người cậy mình có công rồi tỏ ý oán vọng. Họ muốn phò cho nhà vua thống nhất thiên hạ để cướp lại quyền ở nhà chúa. Nếu kế ấy mà thành được, tôi e các ngài sẽ không còn đất mà gửi thân nữa. Tán Quận Công đem lời ấy tâu lại với chúa. Chúa sai Doãn Khuê phát giác chuyện đó. Khuê bàn vu cáo cho Viên Câu Kê Siêu Thọ Bá, cháu gọi Tứ Xuyên Hầu bằng cậu, cũng có dự mưu. Việc ấy được giao xuống tra xét mà không thấy bằng chứng gì hết. Nhưng triều đình vẫn cho là người tố cáo nói đúng, bèn đưa Siêu Thọ về giam ở quê quán. Còn Doãn Khuê vì có công phát giác, được phong làm Khuê Lĩnh Bá, cho cai quản toán lính chầu hầu ở nội điện. Khuê lại còn được kiêm chức giảng quan cho Hoàng Tự Tôn và được ở luôn trong nội điện để dò xét công việc của ông hoàng đó. Lại nói, Hoàng Tự Tôn Lê Duy Kỳ là con thái tử Lê Duy Vĩ đã mất. Thái tử xưa vóc người đẹp đẽ, tư chất thông minh. Thấy nhà vua bị mất quyền, thái tử căm tức lắm, thường vẫn khẳng khái nuôi chí thu phục lại quyền bính. Thái tử lại từng xem khắp kinh sử, yêu mến các nho sinh, nên hào kiệt trong thiên hạ không ai là không ngưỡng vọng. Trong lúc Thịnh Vương còn là thế tử, chỉ vì tranh giành trên dưới mà vương có bụng ghét thái tử. Khi ấy chính phi của Ân Vương không có con trai, chỉ sinh được một gái, tức là công chúa Tiên Dung. Tiên Dung được vương hết sức yêu chiều. Năm nàng mới 10 tuổi, chính phi xin vương gả cho thái tử để sau này nàng làm hoàng hậu. Vương bằng lòng. Một hôm thái tử và thế tử cùng vào thăm Ân Vương. Vương mời ăn cơm và để con rể với con trai cùng ngồi một mâm. Chính phi thấy vậy liền nói rằng: sao chúa lại được cùng ăn với vua? Rồi bà bắt ngồi riêng ra mỗi người một nơi. Thế tử giận tái mặt lại nhưng vẫn cắn răng không dám nói. Lúc tan tiệc trở ra, thế tử bảo với thái tử: hai chúng ta sẽ phải một người sống, một người chết. Vua ấy cũng không nên đứng cùng với chúa này. Đến khi Thịnh Vương lên ngôi chúa, liền lập mưu với gia thần là Viên Quan Hoạn Thiều Quận Công Nguyễn Kim Đỉnh, vu cho thái tử Vĩ thông dâm với cung nữ của Ân Vương, rồi đem tội đó tâu lên hoàng thượng để bắt thái tử bỏ ngục. Trước đó, trong giếng Tam Sơn ở mé sau điện bỗng có tiếng nổ như sấm. Thái tử dùng thuật số để bói, biết mình sắp gặp nạn, bèn đến nói với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng lấy làm lo, vẫn phải luôn luôn cầu nguyện cho con. Kịp tới ngày bị bắt, thái tử biết tai nạn xảy ra đến nơi, liền vào ẩn ở trong điện ngủ của hoàng thượng. Quận Thiều dẫn toán lính trước tiên xông thẳng vào Đông Cung, định bắt thái tử đã rồi mới tâu vua. Nhưng tìm khắp cả Đông Cung không thấy. Quận Thiều liền vào thẳng trong điện, kể tội thái tử cho vua nghe, rồi nói rằng: tôi nghe nói thái tử nấu ở chỗ ngủ của bệ hạ. Xin hãy bắt giao cho tôi. Hoàng thượng ôm mãi lấy thái tử không nỡ rời ra. Quận Thiều cũng cứ quỳ mãi ở sân điện. Thái tử tự biết mình không thể thoát được, liền lạy trước mặt hoàng thượng, rồi ra cho quân lính trói. Sau khi giải về phủ chúa, thái tử bị truất xuống làm dân thường và bị giam vào ngục. Rồi Thịnh Vương ép hoàng thượng lấy người con thứ tư là Lê Duy Cận làm hoàng thái tử. Được ít lâu sau, quận thiều lại sai tay chân, vu cáo cho hai nho sinh thi đỗ ở làng Đan Luân là Nguyễn Huy Sưởng và Lương Giản, rằng hai người này âm mưu cướp thái tử ra khỏi ngục để cùng giấy quân làm loạn. Việc này được đưa xuống các quan bàn bạc và bắt Sưởng để tra xét. Giản khi ấy đã kịp bỏ trốn. Còn Sưởng bị đánh đau quá, không chịu nổi roi vọt, đành phải nhận liều. Thế là thái tử phải ghép vào tội thắt cổ. Ngày hành hình, bầu trời tự nhiên tối tăm, giữa ban ngày mà chỉ cách nhau gang tấc cũng không trông rõ. Chừng hơn một khắc mới lại sáng sủa. Già trẻ trai gái trong thiên hạ, không ai là không rơi nước mắt. Họ đều cho rằng đó là việc trái ngược nhất, bi thảm nhất từ xưa đến nay. Hôm ấy nhằm ngày 20 tháng Chạp, năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng, năm 1771. Sau khi giết thái tử, Thịnh Vương bắt đầu có chí thống nhất đất nước, định bắt cả ba con của thái tử giam vào một nơi. Một hôm, chúa tắm gội ăn chay, rồi ngự ra hồ Tây để cầu thần báo mộng. Đang đi, chợt thấy trước mặt có một cái kiệu. Trên kiệu có một người ngồi chỉnh chệm. Nhìn kỹ thì té ra đó là thái tử Vĩ. Chúa truyền hỏi quân lính có ai trông thấy xe kiệu gì ở trước mặt không? Quân lính đều nói không thấy. Chúa lo lắm, liền sai quay ngay về cung. Đêm ấy, chúa đang nằm trong màn, bỗng thấy một người đầu đội khăn hồng, mình vận áo đỏ, tay cầm một chiếc mái chèo, vạch màn ra, rồi đứng ở đầu giường trừng mắt nhìn mình. Chúa vội hỏi ai, thì người ấy đáp rằng, ta là Duy Vĩ đây. Chúa cả sợ, bây giờ mới biết đó là linh hồn của thái tử Vĩ. Nguyên khi thái tử bị bắt thì một người đàn bà trong cung bế các con của thái tử chạy trốn về phía Tây, vào ngủ nhờ nhà một người dân ở làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Người dân này đêm trước đã mơ thấy có người bảo rằng, mày phải quét rửa nhà cửa, sân sướng cho sạch sẽ, thiên tử và thái hậu sắp sửa tới nơi. Tỉnh dậy hắn ta nghĩ bụng, mình là nhà dân, đâu được cái may mắn có các bậc chí tôn ngự tới. Rồi suốt ngày hôm đó, hắn ta chắp tay đứng đợi ở ngoài cổng, nhưng đợi mãi mà vẫn chả thấy một ai. Đến sẩm tối mới thấy một người đàn bà bồng con xăm xăm tiến đến trước cổng xin ngủ nhờ. Hắn ta liền đón ngay vào trong nhà và mời ngồi lên chiếc phản cao nhất. Sau khi đã kể qua câu chuyện chim bao cho người đàn bà nghe, hắn ta lại nói, cứ theo giấc mộng đêm qua của tôi như thế, thì bà và các cậu đây hẳn phải là dòng dõi quý tộc. Nếu không phải thân thích nhà vua, ắt cũng họ hàng nhà chúa. Người đàn bà đó chính là cung phi họ Nguyễn, nghe nói vội gạt đi mà rằng, câu chuyện chim bao có gì là bằng cớ? Bác đừng nói nhảm, đó là việc chết người chứ không phải chuyện chơi đâu. Ngay sớm hôm sau, mấy mẹ con lại từ giã chủ nhà mà ra đi. Nhưng chẳng bao lâu bị người ta dò theo tung tích bắt được, đưa về an trí ở trấn Sơn Tây, rồi lại bị giải về kinh đô và giam ở ngục Đề Lĩnh. Kịp đến khi quân lính phò Thế Tử Tông làm chúa, thì Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ đã 17 tuổi. Nhân dịp ấy, quân lính bèn mang luôn kiệu tới nhà giam đón Hoàng Tôn về điện. Hoàng Tôn mặt rồng mắt phượng, tiếng nói như chuông, quân lính thấy vậy đều khen. Thật đúng là bậc thiên tử. Bà nội Thế Tử Tông xưa nay vốn thân với Thái tử Lê Duy Cận. Thấy Hoàng Tôn về, bà ta sợ Thái tử Cận mất ngôi, liền sai người giả vờ mời Hoàng Tôn vào chầu ở cung Huỳnh để lừa bắt Hoàng Tôn đem dìm xuống sông Nhĩ Hà. Lúc Hoàng Tôn vào cung, bà ta cho tay chân bức Hoàng Tôn phải nằm lên cáng rồi bí mật khiêng đi. Khi qua hồ sen, Hoàng Tôn nằm trong cáng kêu gào ầm ĩ. Lính canh nghe tiếng, quát phải đứng lại. Phu cáng và tên đi theo bỏ chạy tứ tung. Nhân đó Hoàng Tôn được thoát nạn. Bấy giờ ba quân ồn ào nhốn nháo, muốn tra ra kẻ mưu hại Hoàng Tôn để bắt mà giết đi. Thái tử Cận nghe được chuyện đó, liền vào phủ hầu chúa. Thấy kiệu thái tử để ở ngoài cửa phủ, quân lính đều tức giận nói, ngôi vua mà lại có thể cầu may mà được à? để chia cái của này để hắn tiện đường chạy chọt làm những việc bậy bạ. Rồi họ phá tan chiếc kiệu. Thái tử Cận hoảng sợ, phải ăn mặc giả làm thường dân mà lẻn về cung. Chúa biết việc đó là do ở nơi bà mình gây ra, bèn dụ quân lính không nên làm ồn ào. Rồi lập tức sai triều đình bàn định việc dựng Hoàng Tôn Kỳ lên ngôi Đông Cung cho được yên lòng ba quân. Chúa ép Thái tử Cận phải nhường ngôi và giáng phong làm Sùng Nhượng Công. Thế là Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ được lên ngôi làm Hoàng tử Tôn. Hoàng thượng liền sai đặt ra các giảng quan để trông nom việc học hành. Công phu dạy dỗ ấy ngày tháng thêm nhiều mãi. Do đó mà cái tiếng thánh hiền nhân hiếu của Hoàng Tôn được đồn vang khắp cả trong ngoài. Cũng do đó mà quân lính mới có cái mưu tôn phò cho Hoàng Tôn lên làm vua. Đến khi Doãn Khuê tố cáo, tuy tra xét không thấy có bằng chứng gì, nhưng cuối cùng chúa vẫn ngờ. Một hôm, quân lính họp nhau đem việc đón rước Hoàng Tôn ở nhà giam ra tâu lên Hoàng thượng để kể công và xin được ban ơn. Hoàng thượng cho ba quân vào lại ở sân điện Vạn Thọ, tuyên chỉ úy lạo họ. Rồi truyền cho viên tả phiên lại, sai người đánh cá hồ sen lên, chọn lấy cá trắm làm gỏi, thết đãi cả bọn. Sau đó mới từ từ bàn đến cách thưởng công cho họ. Lúc quân lính ngồi dự yến tiệc ở trên điện, có kẻ chạy đi báo tin với chúa. Chúa cho đòi ngay quốc sư Nguyễn Khảng, quốc cửu Dương Khuông vào phủ và bảo: cái mưu tôn phò của bọn kiều binh thật là dập không thể tắt được. Hiện giờ chúng nó đang tụ họp trên điện nhà vua. Vậy ta nên làm thế nào? Quốc sư Nguyễn Khảng đáp: xin cho bắt mà giết đi. Chúa bèn sai viên đầu hiệu đội nhân nhất là Vũ Hầu Nguyễn Triêm đem đội quân phong vân đến vây bắt. Gã Triêm Vũ Hầu này, người làng Phú Hoa, huyện Yên Lãng, thi đỗ tạo sĩ, dáng người hùng vĩ, có can đảm lại có sức khỏe. Sau khi vâng mệnh chúa, Triêm Vũ Hầu liền xách gươm đi thẳng ra ngoài cửa phủ, rồi tuốt gươm ra, lấy tay gại gại vào lưỡi gươm mà nói: gươm sắc lắm, chém được đầu kiêu binh đây. Tiếp đó gã dẫn quân xông thẳng lên trên điện, vây lấy chỗ bọn kiêu binh đang tụ họp ăn uống. Ba quân đang mãi mê chè chén, thấy có lính đến vây bắt thì đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Triêm Vũ Hầu và đội quân phong vân đuổi bắt được 7 tên, đem giải về phủ chúa. Chúa lập tức cho vời các quan tới để bàn cách xử trí. Các quan tới đông đủ, đem cả 7 tên ra tra hỏi. 7 tên cứ thực tình khai hết, không có âm mưu gì khác cả. Các quan họp bàn đều có ý che chở cho họ. Riêng Nguyên Cửu Dương Khuông lại quả quyết mà rằng: không phải hỏi tội trạng gì cả. Chỉ cái thói hay tụ tập mà không chừa thì cũng đáng xử chém rồi, còn phải bàn bạc làm gì nữa. Bọn chúng cứ cậy đông người mà ngông nghênh, không thể một lúc giết cho hết được. Nhưng hễ đứa nào phạm tội thì quyết không dung tha. Ví như cả bó đũa thì không thể nào bẻ gãy được, nhưng nếu cứ rút riêng một hai chiếc ra mà bẻ thì lâu dần rồi cũng gãy hết. Hôm nọ chém 4 đứa đó, thế là chịu chết 4 đứa. Có thấy chúng nó bắt đền được ai đâu. Quốc sư Nguyễn Khảng cũng nói thêm: lời bàn của quốc cửu thật là có lý, các quan cứ nên theo luật mà thi hành. Các quan bèn chịu theo điều luật vào trộm hoàng thành mà xử cả 7 tên vào tội bêu đầu. Tờ khải dâng lên, chúa sai đem tội phạm ra chém ngay hôm đó. Trong triều ngoài phố, ai cũng lấy làm hễ hả. Bữa ấy nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng, năm 1772. Sau vụ 7 kiêu binh bị giết chết, ba quân thảy đều đem lòng oán giận. Họ lại họp nhau bàn bạc. Một người trong bọn nói: ngày nay được có triều đình này khiến cho chúa tôi ngồi yên mà hưởng phú quý, đều là do công sức của chúng mình cả. Thế mà, họ chẳng ơn thì chớ, lại còn cho là kẻ thù, động một tí là bị đè nén. Nếu chúng ta cứ chần chừ nín nhịn mãi, khiến cho cái mưu bẻ đũa của họ thành được, thì rồi bọn mình sẽ không còn người nào sống sót đâu. Một người khác lại nói: chúng ta không biết bẻ, chỉ biết đã thôi. Mau mau mỗi người một đấm, đưa ngay chúng đi theo quận huy, xem chúng có còn bẻ được nữa hay không. rồi họ hẹn nhau đến hôm sau, vào lúc tan chầu thì sẽ khởi sự. Có kẻ đem việc đó mật báo với các quan trong triều. Các quan nửa ngờ nửa tin. Sớm hôm sau, Quốc Cửu Dương Khuôn và Triêm Vũ Hầu đi lẻn vào trong phủ. Còn quốc sư Nguyễn Khảng thì đóng cửa nằm nhà, không dám vào triều. Tan chầu, quân lính chia nhau đi bủa vây các dinh thự. Vào nhà Dương Khuôn và Triêm Vũ Hầu, không thấy hai người, quân lính tức thì hò nhau phá nhà. Chỉ trong chốc lát, cả hai dinh đó đều bị san thành đất bằng. Riêng ở dinh quốc sư Nguyễn Khảng, có một thủ hạ là người khách phương Bắc, vốn rất giỏi thuật đánh kiếm. Nghe tin có biến, hắn vội tuốt gươm ra, đứng giữ ở cổng. Quân lính nom bộ dạng người khách phương Bắc, ngờ ở trong còn nhiều tay kiếm khách khác, nên không dám vào. Nhưng lâu lâu, họ thấy ra ra vào vào vẫn chỉ có một hắn ta. Tức thì cả bọn liền sấn ngay vào sát cổng. Người khách múa gươm ra đánh, chém bị thương vài người. Quân lính kéo ùa vào, vằm hắn ta nát như bùn. Rồi họ xông thẳng vào trong dinh. Lúc ấy Khảng đã thay đổi quần áo, theo đường tắt chạy ra cửa ô, trường bắn mà trốn đi rồi. Quân lính lập tức phá tan dinh của Khảng. Chúa nghe tin dinh thự của quốc sư Nguyễn Khảng có người canh giữ, cho rằng Khảng đã phòng bị, chắc không việc gì. Bèn sai một hiệu quân đến ngay đó để phân giải. Nhưng lúc quan quân tới nơi thì Khảng đã bỏ trốn, dinh thự đã bị phá gần hết. Sau đó, đám kiêu binh lại kéo về phủ, bảo với chúa rằng quốc sư mang quân ra ngoài làm loạn, xin chúa cho người đuổi theo. Chúa bất đắc chỉ phải sai viên thị thần là Thiêm Tri Binh Phiên, Thoan Trung Hầu, đem quân đuổi theo Khảng. Nhưng lại dặn ngầm là cứ đi từ từ để cho Khảng chạy thoát. Thoan Trung Hầu đuổi đến ô Cầu Giấy không theo kịp Khảng, lại quay trở về. Quân lính giận Thoan Trung Hầu không chịu đem hết sức ra đuổi, liền kéo đến phá luôn nhà hắn ta. Thoan Trung Hầu cũng phải chạy trốn nốt. Quân lính không bắt được ba viên quan ấy, lấy làm căm tức lắm. Sau đó dò biết Quốc Cửu Dương Khuôn và Triêm Vũ Hầu lẫn trốn trong phủ chúa. Họ bèn chia nhau chắn kín cửa phủ, rồi cho một toán xông vào bên trong, đòi chúa phải đưa hai viên ấy ra cho họ. Chúa nói dối rằng không thấy ai trong này cả. Quân lính đều nhao nhao. Chúng trốn vào phủ, đã có người trông thấy rõ ràng. Người ta còn nhớ cả giờ chúng đi vào nữa, thế mà nhà chúa còn chối à? Xưa nay há lại có chuyện vua chúa chứa giặc ở trong cung bao giờ? Dương Thái Phi vừa khóc vừa dỗ dành các quân lính rằng cái thân quá bụa, may nhờ có ba quân phò chúa mới được như thế này. Nay chỉ còn có một đứa em, xin ba quân hãy tha mạng nó để cho được trọn vẹn cái ơn xương thịt. Đám kiêu binh thét lên. Tha mạng cậu ấy à? Thế hôm nọ bảy mạng người chết, ai tha? Nếu còn cố giấu, cùng khuyết sẽ ra trò ngay lập tức. Cái đó chắc cũng không hay ho gì. Thái Phi bèn ngồi sụp xuống đất, chắp hai tay lại vái lại, van xin. Các quân lính lại nói, không nói chuyện với đàn bà, chỉ hỏi nhà chúa thôi. Chúa nói, bức bách nhau như thế này, thà đừng lập làm chúa còn hơn. Quân lính nói, tưởng rằng muốn làm chúa nên mới lập, chứ nếu không muốn thì có ai ép. Một người nữa hùa theo nói, bẻ mép thế. Thôi, hãy xuống khỏi bệ đi. Chúng tôi mời Thụy Quận Công đến là khác yên chuyện. Chúa hoảng sợ, không dám ho he gì nữa. Lúc ấy trời đã sắp tối, bọn quân lính đều tản ra về. Và họ còn nói thêm, bắt chúng nó cũng ví như bắt cá. Nước sâu thì cá còn lặn. Đến mai tháo cho cạn nước, xem chúng nó có thể bay lên trời được không. Đêm ấy, kiêu binh canh giữ cửa phủ rất chặt chẽ. Chúa bàn với Thái Phi rằng, khí thế của chúng như vậy, không thể dùng lời nói suông mà giảng giải được đâu. Cần phải mất nhiều của đấm mõm cho chúng nó, may ra mới xong. Nếu không, thì phải xoay kế khác. Thái Phi đáp, nghe nói có tên Nhuyễn Thọ, biện lại đội Nhân Nhất là một đứa giảo quyệt. Bọn kiêu binh làm gì cũng phải hỏi mưu nó. Sáng mai, chúa bèn cho người ra dụ Thọ, ngỏ ý đút lót. Bảo Thọ hễ nhận thu xếp việc này, sẽ giao 1 vạn lạng bạc, 3 vạn quan tiền, cho y mặc sức muốn làm gì thì làm, không cần hỏi đến. Lại hứa thêm rằng, nếu làm xong việc, sẽ còn có trọng thưởng nữa. Nhuyễn Thọ trong bụng đã ưng, nhưng còn làm bộ khó khăn mà rằng, bọn họ muôn người muôn miệng, khó mà nói năng được với họ. Vả chăng, hệ đã ngỏ ý đút lót, thì thế nào họ cũng xin ngờ vực. Rồi ngộ nhỡ lúc ấy lại có một vài người bàn ngang vào nữa, làm cho cơn giận của họ bốc lên, thì lưng tôi phỏng chịu được mấy đấm. Người của Chúa sai đến vẫn cố kèo nài. Nhuyễn Thọ ngần ngừ đáp, nếu vậy, để tôi lựa chọn lấy mấy chục người hung hăng, táo tợn nhất, đem tình thực ra bàn với họ, rồi bảo họ phụ họa thêm với tôi. Nhưng khi bàn bạc, giả sử mấy người này có đòi thêm điều gì, thì tùy nhà Chúa thương lượng lấy. Tôi chỉ xin đứng ra làm kẻ dàn xếp mà thôi. Còn như cái khoản tiền bạc công cộng kia, cũng xin đợi đến lúc quân lính tập hợp đông đủ đã. Bây giờ nhà Chúa sẽ tự ngỏ lời trước, tôi và mấy chục người này ở bên cạnh hùa thêm vào. Như thế việc mới có thể thành được. Người ấy về nói lại với Chúa. Chúa bằng lòng, liền sai đưa riêng Nhuyễn Thọ 1.000 lạng bạc để hắn phân phát. Gần chiều, quân lính lại tụ họp và tiến sát vào tận trong phủ. Chúa và Thái Phi lại phải ra dỗ dành. Bọn lính nói, việc gì mà phải lắm mồm? Cứ vào trong cửa cấm lùng khắp tòa phủ, rồi túm búi tóc, lôi ra, hỏi hắn xem cái nắm đũa ấy còn có thể bẻ được mấy chiếc nữa. Chúa nói, ba quân làm như vậy thì có sướng gì? Chẳng qua chỉ thêm bẩn tay mà thôi. Này quả nhân có chút quà mọn là 1.000 lạng bạc, 3.000.000 quan tiền. Xin đưa để khao thưởng ba quân. Mong ba quân hãy nghĩ lại mà tha thứ cho hai cái mạng nhỏ bé đó. Đám kiêu binh đáp, Chúa còn tiếc hai người đó, rồi sẽ thấy phủ đường cũng không giữ được đâu. Bọn tôi cần gì số tiền bạc ấy? Giữa lúc họ đang nhao nhao, Nhuyễn Thọ bỗng vượt lên trước và nói, nhà Chúa là bề trên đã phải chịu nhũng như vậy. Các anh em không nên ăn nói cạn tàu ráo máng quá. Tiếp đó, bọn mấy chục người kia cũng mỗi người một câu phụ họa thêm vào. Rút cục lính tráng ai chẳng hám lợi, họ bèn dịu giọng mà rằng, đã thế, thì hãy tha cho em ruột Thái Phi. Còn Triêm Vũ Hầu là người giữa trời, bọn tôi phải xin mỗi người một miếng thịt để nhắm rượu, rồi sẽ tan về ngay tức khắc. Nếu không, thì dẫu có số tiền ấy cũng chẳng làm cho ba quân nguôi giận được. Chúa nói, tha thì tha cả, sao còn tách bạch người nọ người kia? Quân lính nói, nhà Chúa nếu còn quanh co che chở cho Triêm Vũ Hầu, bọn tôi khi máu đã nhập tim, nhà Liêm cũng nhỏ, thì ngay cả quốc cửu cũng không tha nữa. Nguyên hôm trước, Triêm Vũ Hầu trốn vào phủ, lẫn ở trên gác Kỳ Lân, vẫn dùng đôi kiếm để giữ mình. Trong lúc bọn quân lính đòi giết, Triêm Vũ Hầu bụng bảo dạ, nếu chúng không nghe nhà Chúa điều đình mà cứ xông vào bắt ta, thì phải đứng trên thang chém lấy 2-3 cái đầu của bọn chúng, chứ ta không chịu chết một mình. Đến lúc này việc đã gấp quá, Chúa bèn sai người đến dỗ Triêm Vũ Hầu rằng, bây giờ xã tắc nguy nan như treo trên sợi tóc, nhà Chúa không thể cố giấu tướng quân được nữa. Vậy xin tướng quân hãy vì Chúa chớ tiếc cái chết để cho nhà Chúa được yên. Đó là công muôn đời của tướng quân. Triêm Vũ Hầu bất đắc dĩ phải trèo thang xuống ra mắt Chúa mà nói, chết thì chết, thần xin hai tay hai kiếm tung hoành với chúng nó một trận, giết gọn lấy 200 đứa cho hả bớt cơn giận của nhà Chúa. Chúa nói, như thế chỉ làm cho Thái Phi kinh sợ, mà quả nhân cũng chẳng được yên nào. Triêm Vũ Hầu quẳng 2 thanh gươm xuống đất, nói, bó tay mà chịu như thế, thần đành chết uổng vậy. Chúa khóc mà từ biệt Triêm Vũ Hầu, rồi lại hứa với Triêm Vũ Hầu rằng, sau khi y chết, sẽ cấp cho 1.000 khoảnh ruộng làm của nối đời và phong cho làm phúc thần, bắt dân 10 làng thờ cúng. Triêm Vũ Hầu đáp, thần chỉ vì Chúa mà chết, đâu phải cầu mong tước lộc. Xin Chúa hãy ra sức tăng thêm uy quyền, xoay loạn làm trị, thì thần dẫu chết, xương vẫn không mục nát. Chúa bèn tự tay viết 6 chữ, trung nghĩa tráng liệt đại vương, đưa cho Triêm Vũ Hầu. Triêm Vũ Hầu quỳ xuống nhận mảnh giấy đó, vê tròn, nuốt vào bụng, rồi lạy tạ Chúa mà đi ra. Khi qua điếm Tiểu Bút, Triêm Vũ Hầu bị đám kiêu binh lôi kéo và hỏi: "Gươm sắt của mày bây giờ như thế nào?" Triêm Vũ Hầu đáp: "Tao không thể dùng thanh gươm đó chém đầu chúng bây, là theo mệnh lệnh Chúa và vì xã tắc đó thôi. Nhưng mà chẳng lâu gì đâu, tao chết rồi sẽ có người khác đến chặt đầu lũ chúng bây. Đến lúc ấy, chúng mày sẽ biết gươm có sắc hay không." Quân lính xúm vào toan đánh Triêm Vũ Hầu. Gã cản lại mà rằng: "Đây là nơi nghiêm cấm, không được hành hung. Hãy để tao ra khỏi cửa phủ, ngồi yên đâu đấy, rồi tha hồ cho chúng bay muốn làm gì tao thì làm." Đoạn gã bước khoan thai đến bên cạnh cầu đá, tìm chỗ, ung dung ngồi xuống và bảo bọn quân lính: "Nào, bây giờ chúng bay làm gì tao thì làm đi." Đám kiêu binh lấy gạch đá đập mãi vào đầu Triêm Vũ Hầu, khiến máu chảy đầy mặt. Nhưng gã vẫn ngồi yên không cựa, khẽ lấy tay áo lau mặt, rồi vừa cười vừa nói: "Bây giờ tao không thi đấu võ, nhưng vẫn còn thi can đảm. Thế mới lạ chứ." Ngay đó, một tên lính đứng sau cầm giáo, đâm thọc vào lưng gã. Gã mới chết. Triêm Vũ Hầu chết rồi, quân lính vẫn chưa hết giận, lại vào buộc Chúa phải xử lại vụ án vừa qua. Chúa bất đắc dĩ phải giao việc đó xuống cho triều đình bàn định. Quốc sư, quốc cửu đều bị bãi chức làm dân thường. 7 tên lính bị chém ngày trước đều được đền mạng. Từ đó, kiêu binh lại càng ngông nghênh tợn. Tại các đường phố, họ cứ giăng tay nhau mà đi. Các vị công thần gặp họ đều phải quay xe tránh sang lối khác. Lại nói, Nguyễn Khảng lúc mới phục chức được làm trấn thủ Sơn Tây. Đến khi vào làm tể tướng thì cho em ruột là Điền Nhạc Hầu Nguyễn Cương ra thay. Hôm ấy, Khảng lật đật trốn ra ngoài thành, dùng võng một đòn bắt 2 người khiêng đi nhằm hướng Sơn Tây mà chạy. Tới trấn, Cương ra đón vào trong dinh và hỏi duyên cớ. Khảng đáp: "Tục ngữ nói quân bất trị, thật là đúng lắm." Rồi Khảng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho Cương nghe. Cương nói: "Bây giờ việc đã như thế, anh định đối phó ra sao?" Khảng vốn là hạng người xuềnh xoàng không có cơ mưu, nghe em hỏi liền cười và đáp: "Trừ ra có thuật quỷ thần, hễ thấy chúng nó họp nhau, tức thì theo đến mà ám ảnh, làm cho chúng nó đau bụng nứt ruột. Như tề thiên đại thánh bóp hoàng mi, không biết đằng nào mà lần nữa. Họa may chúng nó mới sợ. Chứ còn sức người thì không làm sao được." Cương là kẻ có nhiều mưu mẹo khôn ngoan, liền nói với Khảng: "Tôi có một mẹo có thể khiến cho chúng nó chết ráo." Khảng hỏi: "Mẹo như thế nào?" Cương đáp: "Ngày nay, dân trong 4 trấn Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương đang oán ghét chúng nó đến xương tủy. Nếu ai lấy danh nghĩa diệt kiêu binh để kêu gọi, thì chỉ cần hô một tiếng, không người nào là không hưởng ứng. Trấn này ở về miền Thượng Du, dân chúng thuần hậu dễ bảo. Trước kia anh làm trấn thủ Hưng Hóa, các tù trưởng địa phương đều là thuộc hạ của anh. Anh bảo chắc họ phải nghe. Trên vùng Tuyên Quang, phiên mục diễn quận công Hoàng Văn Đồng giàu có nhất thiên hạ. Năm xưa có tội, được anh cứu giúp. Ông ta hẳn còn nhớ ơn. Nếu viết thư lên rủ, thế nào ông ấy trả theo? Ở trấn Sơn Nam, quận Thạc Hoàng Phùng Cơ là tướng đánh trăm trận, vốn nổi tiếng là bậc vô địch. Rồi ở trấn Kinh Bắc thì thần Trung Hầu Trương Tuân, ở trấn Hải Dương thì Thái Đình Hầu Trịnh Tư Quyền, đều là những tay có mưu trí. Bây giờ hãy dùng mật lệnh nhà Chúa, sai họ ngầm nuôi nghĩa sĩ, giữ vững dinh trấn và nghe theo sự điều khiển của anh. Còn anh, vốn là một vị tế tướng lại kiêm chức sư phó, thì một lời nói ra khỏi miệng, trấn nào lại dám không tuân theo? Bên Kinh Bắc còn có 2 tên tướng giặc đầu hàng là Tú Huy và Cai Hồi, đều là những tay dữ tợn, tinh khôn. Hiện chúng đang ở chỗ viên nội thần Nhật Trung Hầu. Nếu thả cho chúng và sai đi xuôi dục 2 phủ Lạng Giang, Bắc Hà, chắc cũng giúp cho mình được một tay. Trên Thái Nguyên lại có tên giặc già là Cai Gia, thuở xưa đã từng làm môn hạ của anh. Hẳn anh cũng có thể sai khiến được. Cả bấy nhiêu nơi, ta hẹn nhau cùng ngày khởi sự. Phàm ưu binh thanh nghệ, hễ đứa nào ở các trấn ngoài đều phải trừ cho hết. Chú thích: ưu binh. Thời Lê Trung Hưng, kén lính ở ba phủ thuộc Thanh Hóa và 12 huyện thuộc Nghệ An để chuyên bảo vệ kinh thành. Loại lính này được ưu đãi hơn các lính nơi khác, vì thế gọi là ưu binh, hoặc cũng gọi là lính tam phủ. Đứa nào trốn thoát, cho dân sở tại cứ bắt mà giết đi. Rồi thì bốn phương tám mặt cùng ập vào kinh thành, kiều binh ắt sẽ không còn đường mà chạy nữa. Đó là một kỳ công muôn đời mới gặp, anh nên tính gấp đi. Khảng nghe xong, nói: hay lắm, nhưng nay chúa còn đang ở trong tay chúng. Ném chuột lại có thể không kiêng đồ vật được ư? Cương nói: đó là việc rất dễ. Trước hãy sai người trình với chúa, bí mật lấy hết vàng bạc, của cải trong kho, phân tán ra các trấn. Thái phi, vương tử và các cung tần cũng lén đưa cả ra ngoài thành. Hễ gặp chỗ nào tiện thì hãy tạm ở. Sau đó ngầm báo cho quận thạc đem thuyền chở quân đến bến Thanh Trì. Nói phao là đi tuần sông, rồi giấu kín một chiếc đò ngang, đợi sẵn ở bến Tây Long. Còn chúa thì sẽ ăn mặc quần áo thường dân, cất lẻn xuống thuyền ấy, đi xuôi đến dinh trấn Sơn Nam và tạm đóng tại đó. Xong đâu đấy, bây giờ các trấn mới cùng khởi sự. Như vậy thì không còn lo ngại gì nữa. Khảng mừng mà rằng: không có chú, tôi không nghĩ được đến thế. Dẫu không thành thì cũng là một việc làm hả dạ. Rồi Khảng làm tờ mật khải đưa về cho chúa. Chúa mừng lắm, viết ngay tờ mật chỉ khen ngợi, đồng thời hẹn sẵn mọi việc. Tiếp đó, chúa mời Thái Phi cải trang và lẻn ra ngoài thành, đến tạm trú tại nhà người chồng bà dì thứ bảy của chúa ở làng Văn Giáp, huyện Thượng Phúc. Vương tử và các cung tần cũng đều theo cả đến đó. Một mặt, chúa cho mở kho lấy hết vàng bạc châu báu, sai các thị thần thân tín ngầm đem ra, giao phó cho bốn trấn. Một mặt, chúa cho hẹn với quan trấn thủ trấn Sơn Nam, đúng ngày 28 tháng ấy thì bí mật đến đón mình. Lại hẹn với các trấn đúng ngày mùng 1 tháng sau thì các đạo sẽ cùng khởi binh cả một loạt. Công việc sắp đặt như thế là xong. Tới ngày hẹn, quận thạc theo lệnh chúa đem thuyền đến đón. Khi ấy trong kinh hết sức nhốn nháo, người ta kháo nhau rằng quan trấn thủ Sơn Nam sắp đem quân vào thành để giết hết kiêu binh. Đám quân lính nghe tin ấy đều hoảng hốt, ngầm cho vợ con gói ghém hành lý đem ra ngoài thành và trốn tránh đi các nơi. Còn ở kinh chỉ để lại những người thuộc quân tịch mà thôi. Rồi chúng kéo nhau vào phủ chúa, xin chúa cấp tốc khởi binh đánh dẹp. Chúa bất đắc dĩ phải ra ngự ở Trạch Cát để úy lạo ba quân. Trong đám kiêu binh có kẻ biết mưu của chúa, liền mắng chúa rằng: chúa đừng tưởng chúng tôi không biết mà hòng đem đầu lưỡi ra khua múa để che đậy. Từ đây theo cửa Tuyên Vũ đi ra, rồi đến bến Tây Long. Chẳng qua chỉ độ trăm bước đã có thuyền của quận thạc chờ đón sẵn sàng ở đó. Trông trước trông sau, khi nào thấy không có người thì bước lên thuyền cho nhanh rồi tìm đường mà đi chứ gì. Chú thích: bến Tây Long, tục gọi là Tây Luông, ở thẳng phía sau nhà hát thành phố Hà Nội bây giờ. Chúa biến sắc mặt, nín lặng quay vào. Từ hôm ấy, quân lính canh giữ phủ chúa rất ngặt. Những người nào ra vào, hễ hơi có kẻ khang khát là bị họ khám xét tra hỏi liền. Vì vậy, chúa không dám ra khỏi cung. Quận thạc nghe tin, lại rút quân về trấn của mình. Chúa sai người ra báo lại với các trấn hoãn ngày khởi sự. Nhưng chưa đến kịp thì các đạo, theo đúng hẹn cũ, đã rầm rộ kéo quân lên đường. Thiên hạ cực kỳ náo động. Hào kỳ các nơi đồng thời nổi dậy, ai ai cũng nói phải tiêu diệt hết kiêu binh. Ngày hôm đó, hết thảy kiêu binh hai xứ Thanh Nghệ đóng ở các trấn đều phải bỏ trốn. Lúc đi qua làng mạc, chúng không dám lên tiếng. Hễ kẻ nào buộc miệng lòi ra thổ âm Thanh Nghệ, tức thì bị dân chúng bắt giết ngay. Bọn chúng phải luôn luôn giả cách làm người câm, ăn xin ở dọc đường, rồi lần mò về kinh, báo cho đám kiêu binh ở đây biết cái tin nay mai quân các trấn sẽ về họp ở dưới thành. Được tin này, bọn kiêu binh ở kinh tức thì họp nhau bàn cách chống cự. rồi họ chia nhau thành các đạo kéo đi. Nhưng đạo phía Tây mới kéo ra đến Đại Phùng, đạo phía Bắc mới kéo đến Cầu Vịnh, thì đã bị ngay các tay thổ hào địa phương đánh thua. Họ phải bỏ cả khí giới, cố mang vết thương mà chạy về kinh. Bây giờ kinh thành chấn động, dân hàng phố kẻ chợ đều dắt díu bồng bế nhau ra ngoài thành chạy trốn. Đám kiêu binh vừa tức vừa sợ, gọi chúa là giặc. Rồi họ kéo vào trong phủ, lấy hết binh khí, chia cho cơ đội các dinh nắm giữ. Phủ chúa lúc ấy không còn một tấc sắt nào để tự vệ. Đêm hôm ấy, kiêu binh bắt được bốn tay nghĩa sĩ lẻn vào thành. Họ liền bí mật đem đến hội sở của họ để tra hỏi. Mấy tay nghĩa sĩ đau quá, khai liều rằng đêm nay quân ở ngoài sẽ vào đánh ức. Đám kiêu binh cả sợ, bèn bảo nhau phòng bị nghiêm ngặt. Súng nhồi sẵn mồi lửa, gươm tuốt khỏi vỏ. Suốt đêm họ hò hét, đi lại rầm rập. Kinh thành hầu như sắp vỡ. Sớm hôm sau, họ đem chém cả bốn nghĩa sĩ. Rồi xúm quanh phủ chúa mà trách rằng: nhờ có chúng tôi tôn phò, chúa mới được lên ngôi. Nay chúa lại coi chúng tôi là kẻ thù. Lính Thanh Nghệ 200 năm nay vẫn là nanh vuốt cực ruột của nhà chúa. Bây giờ chúa lại nở giấy quân bốn trấn về giết hại lính hai xứ chúng tôi. Tin da dẻ mà ngờ cực ruột, giơ dao cưa để cắt nanh vuốt. Kẻ nào bày ra mưu ấy đều là những kẻ bỏ thuốc độc cho chúa. Nếu chúa không mau dụ bốn trấn bãi binh thì đừng có trách chúng tôi là vô lễ. Chúa một mực chối là không biết, rồi ngầm sai người bảo các trấn bãi việc ấy đi. Đám kiêu binh không biết là chúa đã ngầm ra lệnh đình chỉ, nên vẫn còn nghi ngờ. Họ bèn tụ họp nhau, bàn làm chuyện đại nghịch. Hẹn đến canh ba đêm ấy, nổ ba tiếng súng bảo long làm hiệu, rồi cùng kéo vào phủ chúa để hành sự. Sẽ lấy hết của cải đồ vật trong phủ chia nhau. Sau đó lấy xe kiệu của chúa, chở hết các đồ nghi vệ, cùng sổ sách đưa đến nội điện. Rồi rước hoàng thượng về Thanh Hoa để mưu toan công việc sau này. Thật là, mưu lược hớ hênh nên chẳng quyết, hiểm thâm cố chấp hóa ngờ nhau. Chưa biết việc này ra sao, xin xem hồi sau phân giải.